và có lẽ là ở những nơi khác cũng vậy. Trong mùa thu thường có những cơn mưa. Ở Việt Nam ngày xưa, nhạc sĩ Đặng Thế Phong có sáng tác một ca khúc rất nổi tiếng là bài Giọt Mưa Thu. Nhạc sĩ Phạm Duy có ca khúc rất nổi tiếng là bài Giọt Mưa Trên Lá. Nhà văn Phạm Công Thiện có viết tập truyện rất nổi tiếng Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn. Như vậy, mưa là một đề tài rất được các văn nghệ sĩ yêu thích, phải không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Ừ, đúng vậy đó. Mưa là một đề tài rất được các văn nghệ sĩ yêu thích. Là vì hình ảnh mưa nó gợi lên rất nhiều ý tưởng và nhiều ý nghĩa. Từ ngàn xưa người ta đã xem mưa như những giọt nước mắt của trời. Mưa cũng mang ý nghĩa là nguồn sống, là sự thanh tẩy, sự làm mới, sự tái sinh, sự tha thứ, vân vân. Âm thanh của mưa thì vô cùng phong phú. Nếu mình xét trên góc độ âm nhạc thì rất là thú vị. Nó có thể rất lớn, rất dài và rất nhanh như là bão tố vậy đó, cho đến rất nhỏ, rất thưa và rất chậm như những hạt nước mà âm thầm lẻ loi mà rơi ngoài hiên cuối một cơn mưa. Nên trong lỗ tai của nhạc sĩ thì mưa là một điều gì nó tuyệt diệu ghê lắm. Sau này người ta đã có làm những cái cuốn băng mà người ta thu chỉ có tiếng mưa thôi, và nó thu hàng nhiều giờ như vậy để cho người nghe cứ nghe vậy thôi.
Hôm qua là ngày 8 tháng 3, cũng là ngày giỗ năm thứ 3 của nhà văn Phạm Công Thiện. Nhân dịp này, tôi trên đề nghị anh Hoàng Ngọc Tuấn đọc lại đoạn văn Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn của Phạm Công Thiện để cùng thính giả chia sẻ và tưởng niệm nhà văn tài hoa của chúng ta.
Vâng, anh Phạm Công Thiện đã viết cái đoạn văn đó năm anh 29 tuổi, vì anh sinh năm 1941 tại Mỹ Tho. Và cái cuốn là Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn là xuất bản năm 1970. Thì cái đoạn văn đó như thế này. Bay đi những cơn mưa phùn. Hắn thổi những cơn mưa phùn qua khung cửa kính hiệu buôn thuốc lá và cà phê. Chỉ có đất Pháp này mới có những quán thuốc lá chuyên bán đủ loại thuốc hút, đồng thời bán phụ thêm cà phê và rượu đỏ. Cà phê đen, rượu đỏ và thuốc bao xanh là ba dấu hiệu của đất Pháp. Không có ba thứ này, nhất định nước Pháp sẽ không còn những cơn mưa phùn tháng tư. Hắn ngồi bên cạnh khung cửa kính, quán thuốc lá chỉ mang tên vỏn vẹn là Tabac Cafe Express. Quán thuốc nằm đối diện nghĩa địa, chung quanh đều im lặng, thỉnh thoảng vài tiếng ho, tiếng cửa đẩy vào, tiếng gió rít vào từ những ngày quá khứ. Bây giờ là tháng 4, thời gian là những tháng 4 còn lại. Không, tháng 10 rồi, mưa bụi và lạnh, những cơn mưa phùn tháng 10 ở ngoại ô Paris. Hắn ho khan vài tiếng cho đỡ buồn, trời lạnh quá, im lặng quá, nhiều khi mình phải bày đặt ho khan để thấy rằng mình vẫn còn đó, vẫn sống, vẫn thở và thổi những cơn mưa phùn vào nghĩa địa của ngoại ô đầu thu. Đầu thu hay cuối thu? Đầu cuộc sống và cuối sự chết chăng? À, tôi phải đi. Paris chỉ nằm bên kia sự chết. Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Lạt chỉ là những thành phố Paris nằm bên kia sự chết. Giết hết tất cả những thành phố, bôi sạch chữ Paris trong tâm hồn mình, bôi tên, quên họ, bỏ quốc tịch, vứt lại đằng sau lưng những con đường rầy, những đêm tối, những mùa xuân, những quê hương. Làm một kẻ phản quốc, phản bội bạn bè, phản bội tổ tiên, phản bội văn chương, phản bội tùy bút, truyện ngắn và truyện dài. Trung thành với nỗi chết xa và gần, nỗi chết long đong, nỗi chết của những cơn ho gượng, ho cho đỡ buồn. Chỉ có những cơn ho khan là quan trọng, tất cả còn lại chỉ là văn chương. À, tôi phải đi vừa ho, tập ho cho thật nhiều. Ho như chưa từng biết ho trong đời. Người ta ho lao và người ta muốn ho lao. Tôi không muốn ho lao, tôi chỉ muốn ho khan cho bay đi những cơn mưa phùn tưởng tượng. Dưới kia thung lũng là cỏ khô, một dấu chấm, một dấu phết, một dấu sắc và một dấu huyền. Tất cả còn lại.
Đoạn văn này của ông Phạm Công Thiện nói về những cảm nghĩ của ông dưới những cơn mưa phùn tháng 4 ở Paris, thời ông còn trẻ. Bây giờ nghe lại, chúng ta mới thấm thía nỗi lòng day dứt và quằn quại của một thanh niên sống xa quê hương trong thời chiến tranh ở Việt Nam. Trong văn chương Việt Nam cũng có rất nhiều người viết về mưa. Vậy theo anh Hoàng Ngọc Tuấn, thì ai có thể là người viết nhiều tác phẩm về mưa nhất?
Điều đó thật là khó đoán. Nó cần phải có một bản thống kê chính xác thì mới biết chính xác được. Nhưng mà tuy nhiên nếu chỉ xét về truyện ngắn và tùy bút riêng trên trang mạng Tiền Vệ thì trong vòng 11 năm qua có lẽ Đinh Thị Như Thúy là nhà văn có nhiều tác phẩm về mưa nhất. Nếu mình dỡ cái phần truyện ngắn và tùy bút ra có thể thấy những cái truyện ngắn hay tùy bút mang tên là Những cơn mưa dài theo nỗi nhớ, Những cơn mưa của ngày dài mê dại, hay là Chuyện như chưa từng tồn tại, có thể đi hết chiều dài của cơn mộng này chăng, rồi Chuyện trăng non, Mấy tháng rồi trời mới chịu mưa, vân vân. Toàn là những truyện viết về mưa. Và có lẽ Đinh Thị Như Thúy cũng là một trong những nhà văn viết về mưa loại hay nhất. Giờ mình thử đọc một đoạn văn về mưa của Đinh Thị Như Thúy nhé. Ở trong cái truyện ngắn mà Những cơn mưa dài theo nỗi nhớ, Đinh Thị Như Thúy có một đoạn như thế này: Hình như không có thứ âm nhạc nào hay bằng tiếng mưa rơi ngoài kia trong khoảnh khắc này. Tôi không dưng muốn đắm chìm trong tiếng nước rạc rào đó. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có những duyên nợ buồn vui cùng mưa. Mưa là chứng nhân của bao nhiêu kỷ niệm. Mưa luôn nhắc ta nhớ đến một điều gì đó, một ai đó, một buổi chiều nào đó. Khoảnh khắc nhớ lại này, khi mưa đến giữa bộn bề lo toan, như những tia chớp ngoằn ngoèo sáng soi rọi vào tâm trí ta. Không dưng ta thấu rõ mình đang trượt dài trong vô cảm. Anh chị Thị Như Thúy viết như vậy đó. Và cũng như là ở trong một cái truyện ngắn khác có tên là Những cơn mưa của ngày dài mê dại, thì đến chị Thị Như Thúy cũng viết rất hay như thế này: Mưa vẫn chưa ngưng, những cơn mưa như đã chết. Cái chết của cơn mưa không phải khi nó chấm dứt, mà khi nó đã tràn ngập tất cả, đã nhấn chìm tất cả nhưng không làm sao được ngừng rơi. Không dừng lại được cũng là một hình thức chết. Những cơn mưa đã chết, đó là những cơn mưa ta đã quá chờ mong được tràn ngập. Chúng đang ngập tràn ta. Đó là những đoạn văn rất hay về mưa.
Vậy ngoài chị Đinh Thị Như Thúy thì theo anh Hoàng Ngọc Tuấn, có những nhà văn Việt Nam nào viết về mưa thuộc xuất sắc không?
Có lẽ cũng có nhiều. Nhưng mà viết một cái loại mưa khác đó, mà viết cách lạ đó, thì có nhà văn Nhật Chiêu. Ông có viết cái truyện ngắn Mưa Mặt Nạ rất là hay.
Mưa Mặt Nạ, thay vì những giọt nước thì lại là những cái mặt nạ rơi từ trời xuống hả anh?
Đúng vậy đó, Mưa Mặt Nạ. Bây giờ mình thử đọc một đoạn nha. Chiều hôm ấy là một trận mưa mặt nạ. Những chiếc mặt nạ bay tứ tung, làm bằng chất liệu gì không rõ, trông tựa như da người, mà có thể đó chính là da người. Một cầu vồng muôn màu đang vỡ muôn nghìn mảnh và bay tứ tung, xé không gian làng ra thành từng phiến màu nhỏ xíu. Mặt nạ đủ loại đang bay, đang nhảy múa, đang chơi đùa, đang cười, đang khóc, đang hóa trang cho gió, cho nắng, cho cát bụi, cho vận mệnh chiều hôm ấy, cho linh hồn xa xưa, cho linh hồn sắp tới. Có những chiếc thuần màu mốc, thuần đỏ hay thuần trắng hồng. Có những chiếc nửa xanh nhạt, nửa trắng hồng, phân đôi bằng một lằn dọc từ chóp trán đến tận cằm. Có những chiếc đa sắc hơn, với da mặt tím, đuôi mắt xanh, miệng đỏ, mày đen và những nét viền vàng. Dân làng tranh nhau nhặt mặt nạ, và biết đâu mặt nạ cũng đang tranh nhau nhặt con người.
Cũng là một ý tưởng hết sức thú vị anh Hoàng Ngọc Tuấn ha. Nhưng tôi Trinh còn nhớ cách đây nhiều năm, chính anh Hoàng Ngọc Tuấn có viết một cái truyện ngắn với nhan đề là Mưa Chữ. Ở trong đó, mỗi giọt mưa là một mẫu tự, và vô số những mẫu tự ấy bắt đầu bày ra những chuyện rất ư là đáng kinh ngạc.
Thì đúng. Thì trước cái chuyện gọi là mưa chữ, thì đọc nghe thử một cái đoạn nhập đề thôi. Mưa rơi suốt đêm, cơn mưa bắt đầu với âm thanh càng lúc càng huyên náo như vô số những viên sỏi hay những cây đinh trút xuống mái nhà. Thế nhưng chẳng bao lâu tôi nhận ra đó là âm thanh của những chữ cái. Mưa chữ, mỗi giọt mưa là một chữ cái, và mỗi giây đồng hồ có hàng nghìn chữ cái rơi lên mái nhà. Nằm trên giường trong bóng tối chập chờn, tôi lắng nghe, không nhìn thấy những giọt mưa, nhưng nếu tôi tập trung sức chú ý để tách riêng âm thanh của một giọt mưa nào đó ra khỏi dòng âm thanh chằng chịt, tôi có thể đoán được hình dạng của nó. Vân vân. Đó là cái đoạn nhập đề. Thì cái chuyện mưa chữ ấy, sau khi tung ra thì nó gây cảm hứng cho một số nhà văn khác. Ngay sau khi cái chuyện ấy xuất hiện thì nhà văn Nguyễn Thị Thanh Phượng ở Paris đã viết cái chuyện Hóa Thân. Thì trong chuyện ấy cô nhập đề như thế này: sau cơn mưa chữ bất thần đó, tôi hóa thân thành chữ, một phát hiện vĩ đại và kinh hãi không khác gì phát hiện của Grego khi anh hóa thân thành con bọ. Chỉ khác là hình hài tôi vẫn nguyên như thế, nhưng những âm thanh trong tôi và hình dạng tâm hồn tôi thì đã chuyển hóa mất rồi. Rồi sau đó, nhà văn An Nhiên ở bên Mỹ viết tiếp một chuyện nữa là sau cơn mưa chữ. Chẳng hạn, tôi nghiêng mình áp mặt vào xác những con chữ, chúng im lìm bất động. Sao tôi như nghe bên tai những tiếng khóc thầm? Ngày mai tôi đi chôn chúng ở cái nghĩa địa mà người ta gọi là nhà xuất bản. Tôi biết sau khi chôn chúng vào đó rồi, linh hồn thiên hình vạn trạng của chúng sẽ quay trở lại chôn tôi. Rồi sau đó một nhà văn nam ở tại Huế là Lê Minh Phong viết cái chuyện là sau cơn mưa chữ. Một đoạn thế này: sau cơn mưa chữ, tôi nảy ra một ý định. Tôi đã gom đủ một số lượng chữ cái cần thiết. Tôi biết khi xếp theo một trật tự nào đó, chúng sẽ bao hàm những ý nghĩa nhất định, vân vân. Rồi lại nhà văn Lữ ở bên Pháp viết một cái chuyện có tên là Lại Mưa Chữ. Trong đó có đoạn: tôi là chữ, đúng vậy, một tâm thức bình an sẽ viết ra những trang văn đẹp, nó nuôi dưỡng người đọc. Con người có thể sống với nhau được chứ, họ có thể sống với nhau thật đẹp khi trong tâm họ có đủ bình an, hạnh phúc, họ trở nên rộng lượng hơn, vân vân. Lữ là một tu sĩ Phật giáo, cho nên cái không khí mà mưa chữ của ông là trở thành một không khí đạo đức trang nghiêm của một nhà tu.
Thật là thú vị. Nhưng mà bây giờ mình nói tiếp chuyện mưa. Như anh Hoàng Ngọc Tuấn đã nói lúc nãy, mưa là nguồn cảm hứng cho vô số nhạc sĩ. Vậy ngoài những bài hát về mưa rất phổ biến ở Việt Nam, thì theo anh, ở nước ngoài, bài hát nào về mưa mà anh cho là đáng nhớ nhất?
Ở nước ngoài có rất nhiều bài hát về mưa, nhưng mà cái bài có lẽ là nổi danh nhất về mưa là bài Singing in the Rain, hát trong mưa, lời của Arthur Freed và nhạc của Nacio Herb Brown, xuất bản năm 1929. Đầu tiên nó được hát bởi nữ ca sĩ Doris Eaton Travis và nhiều người khác. Nhưng mà đến năm 1952 thì nó trở nên vô cùng nổi tiếng khi nó xuất hiện trong phim cùng nhan đề là Singing in the Rain, do Gene Kelly và Stanley Donen đạo diễn. Thì đặc biệt cái bài này được sử dụng trong cái đoạn mà Gene Kelly cầm dù đứng dưới mưa vừa nhảy múa vừa hát. Đó là một cái đoạn rất là xuất sắc và bao nhiêu người yêu thích mãi cho đến hôm nay. Thì bây giờ mình xin mời Tú Trinh và thính giả nghe bài Singing in the Rain, hát trong mưa, do chính Gene Kelly hát và nhảy múa. Tôi đang hát trong mưa. Chỉ hát trong mưa thôi. Thật là một cảm giác huy hoàng. Tôi vui trở lại. Tôi đang cười vào những đám mây rất tối tăm ở trên cao. Mặt trời ở trong tôi, và tôi sẵn sàng cho tình yêu. Hãy để những đám mây bão đuổi mọi người ra khỏi nơi chốn ấy. Hãy đến với mưa. Tôi nở một nụ cười trên khuôn mặt. Tôi sẽ đi dọc theo xuống con đường với một điệp khúc vui tươi. Chỉ hát trong mưa thôi. Hát trong mưa. Nhảy múa trong mưa. Tôi vui trở lại. Tôi vui trở lại. I'm singing and dancing in. Tôi đang hát và múa trong mưa.